Thưa quý vị thính giả, chỉ số tiếp cận đất đai là một trong 10 chỉ số được đưa vào chấm điểm xếp hạng trong bộ chỉ số PCI về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tại Hà Tĩnh, nếu như những năm trước đây, chỉ số tiếp cận đất đai thường xếp khá thấp và chưa làm hài lòng doanh nghiệp, thì năm 2020 vừa qua, chỉ số này đã tăng điểm, vượt 12 bậc từ vị trí 57 lên vị trí 45. Vậy đâu là nguyên nhân? Chỉ số tiếp cận đất đai tăng nói lên điều gì? Nội dung sẽ được phân tích trong chuyên đề Doanh nghiệp và hội nhập ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 1 năm 2021, huyện Can Lộc đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp huyện Can Lộc do công ty cổ phần đầu tư Tân Hà Đô làm chủ đầu tư. Điều đáng ghi nhận là trước đó hơn một tháng, khi được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11 năm 2020, công ty cổ phần đầu tư Tân Hà Đô đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cần thiết để có thể khởi công xây dựng đúng tiến độ đề ra. Tại lễ khởi công dự án, bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Hà Đô đã có ý kiến.
Cái quá trình tôi tham gia, tôi được chấp thuận chủ trương đầu tư và sau 1,5 tháng thì tôi đã được hoàn thành tất cả những cái thủ tục pháp lý về hành chính, thủ tục giải phóng mặt bằng và được giao đất để thực hiện những cái việc đầu tư hạ tầng đồng bộ, thì tôi cảm thấy rất là hài lòng.
Cùng với dự án xây dựng cụm công nghiệp huyện Can Lộc, ngay những ngày đầu năm 2021, Hà Tĩnh cùng một lúc khởi công hai dự án khác, đó là dự án cụm công nghiệp huyện Đức Thọ và dự án cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 tại thị xã Hồng Lĩnh. Cả hai dự án này đều được công ty cổ phần Chess Central tư vấn hỗ trợ về pháp lý để các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn lực đất đai và các thủ tục hành chính khác có liên quan. Nhận xét về việc thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai đã được cải thiện theo hướng thuận lợi, ông Nguyễn Thành Đông, phó giám đốc công ty cổ phần Chess Central nói:
Năm 2020, chúng tôi cũng đã tư vấn các cái dự án cũng được các nhà đầu tư đánh giá rất cao và đã được khởi công trong năm với các thủ tục cũng nhanh gọn.
Để có được sự đánh giá cao của doanh nghiệp, trước hết đó là sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Lấy ví dụ, nếu như trước đây doanh nghiệp làm thủ tục đất đai có thể phải làm ít nhất là 3 bộ hồ sơ gửi các sở kế hoạch đầu tư, sở tài nguyên môi trường, sở xây dựng và thậm chí một số sở ngành khác có liên quan, thì nay doanh nghiệp chỉ cần nộp một bộ hồ sơ duy nhất chuyển đến trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các sở ban ngành có trách nhiệm liên thông hồ sơ để kiểm tra đánh giá quy trình thủ tục. Cùng với đó, việc cắt giảm 1/2 thời gian và 1/3 thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai. Bà Bùi Thị Anh Ngọc, giám đốc công ty bất động sản Mandaland cho biết ý kiến.
Là một doanh nghiệp bất động sản, thời gian vừa qua các công việc của chúng tôi rất là thuận lợi. Trong quá trình làm sổ đỏ chuyển nhượng cho khách hàng thì công ty chỉ có phải một lần đến với trung tâm hành chính công và sau đó thì các hồ sơ được xử lý qua các sở phòng ban ngành và chúng tôi đến nhận kết quả rất là nhanh chóng. Từ ngày xưa là đến 30 ngày thì bây giờ chỉ còn 15 ngày là chúng tôi đã nhận được kết quả rồi.
Để cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai, ngoài việc tham mưu đề xuất các giải pháp về thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thực hiện tốt việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính. Theo đó, năm 2020 vừa qua, Sở đã tiến hành sáp nhập một số chi cục phòng ban có chức năng nhiệm vụ tương đồng, sáp nhập 11 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành 7 văn phòng đăng ký đất đai khu vực và thực hiện mô hình văn phòng đăng ký đất đai một cấp. Vấn đề này, ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên nói:
Thứ nhất là về địa điểm, về nộp hồ sơ trên địa bàn thành phố Cẩm Xuyên là một chi nhánh, thì công dân ở thành phố có hồ sơ ở Cẩm Xuyên thì có thể nộp tại địa bàn của thành phố và ngược lại. Cái việc thứ hai đó là về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với cái đăng ký biến động, thì trước đây là thời gian là giải quyết một tháng, nhưng mà hiện nay một cấp thì thời gian giải quyết hồ sơ chỉ đối với đăng ký biến động chỉ khoảng 15 ngày.
Xét về tổng thể, chỉ số tiếp cận đất đai đã có sự cải thiện, nhưng với vị trí 45 hiện nay thì vẫn chưa được coi là đáp ứng được yêu cầu mong muốn của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chính vì vậy, chặng đường cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai vẫn cần tiếp tục được bổ cứu, hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Thưa quý vị thính giả, cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai là vấn đề mà các doanh nghiệp hết sức quan tâm. Chỉ số này cũng phản ánh năng lực điều hành của chính quyền cơ sở, thể hiện sự minh bạch đồng hành của tỉnh trong việc thu hút đầu tư. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Văn Thành đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Khanh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. Mời quý vị cùng nghe.
Thưa ông, một điều rất đáng mừng là trong cái công bố chỉ số PCI của Hà Tĩnh năm 2020 vừa qua thì chỉ số tiếp cận đất đai đã có những sự tiến bộ và sự thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng. Vậy theo ông thì đâu là nguyên nhân dẫn đến cái sự đánh giá cao của doanh nghiệp về cái chỉ số phần?
Để có được cái kết quả này, theo chúng tôi trước hết là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành và địa phương. Về phía ngành tài nguyên môi trường thì chúng tôi đã thực hiện một số cái giải pháp cụ thể. Thứ nhất là đã tham mưu ủy ban tỉnh ban hành sửa đổi các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực đất đai thẩm quyền ủy ban tỉnh, ra soát rút ngắn cái thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và yêu cầu công chức các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm cái việc giải quyết thủ tục hành theo quy định. Thứ hai là sở đã tham mưu ủy ban tỉnh giải quyết một số cái tồn đọng kéo dài và xử lý các cái bất cập vướng mắc trong quá trình nhà nước thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người sử dụng đất. Thứ ba là về công tác cải cách hành chính thì chúng tôi đã tham mưu ủy ban tỉnh ban hành sửa đổi quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền văn phòng đăng ký đất đai và bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền cấp huyện. Trong năm 2020 thì sở đã tiếp nhận 957 hồ sơ về đất đai, văn phòng đăng ký đất đai cũng đã tiếp nhận hơn 51.000. Tất cả các hồ sơ này đều được giải quyết trước và đúng hạn.
Dù đã có những cái tăng tiến rất là ấn tượng, tuy nhiên là với cái vị trí xếp hạng hiện nay thì Hà Tĩnh vẫn đang nằm ở nhóm cuối của bảng xếp hạng. Ông nghĩ sao về cái vấn đề này?
Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên lĩnh vực đất đai luôn là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm và vẫn còn nhiều cái khó khăn vướng mắc. Ngoài cái nguyên nhân như là cái sự chồng chéo, thiếu thống nhất của một số quy định về pháp luật thì còn có một số nguyên nhân chủ quan. Theo chúng tôi, đó là thứ nhất là công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của sự phát triển và còn có sự chưa thống nhất giữa các quy hoạch với nhau. Điểm nghẽn ở đây chính là chất lượng của đơn vị tư vấn lập quy hoạch, sự quan tâm sâu sát của các cơ quan liên quan. Cái vướng mắc khó khăn thứ hai đó là từ công tác giải phóng mặt bằng. Rất nhiều cái dự án chậm tiến độ có nguyên nhân từ việc khó khăn vướng mắc giải phóng mặt bằng, vướng mắc trong cái công tác xác định kinh phí bồi thường cũng như là sự thay đổi chỗ ở rồi thay đổi nghề nghiệp rồi mất cái lợi thế kinh doanh. Và chúng ta thiếu một cái cơ chế chính sách và nguồn vốn để tạo một cái quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư vào Hà Tĩnh thì gần như đều phải tham gia vào quá trình giải phóng mặt bằng và do đó thì rất là khó khăn trở ngại trong cái việc là rút ngắn thời gian để triển khai dự án.
Vậy theo ông thì ngành sẽ tiếp tục tham mưu như thế nào để cái chỉ số tiếp cận đất đai được cải thiện cũng như là làm hài lòng các cái doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn?
Phải tiếp tục ra soát để tham mưu ủy ban tỉnh ban hành các cái quy định cụ thể và trước mắt là sẽ tham mưu ủy ban tỉnh ban hành một số cái quy định cụ thể theo phân cấp của nghị định 148 năm 2020 nhằm tháo gỡ cái việc giao cho thuê đất đối với một số dự án. Và hiện nay thì sở cũng đang tích cực cho cái việc là tổng kết đề án phát triển kinh tế đất giai đoạn 2012-2020, từ đó để đề xuất tỉnh cái chính sách tạo quỹ đất sạch cũng như là chính sách về phát triển quỹ đất đáp ứng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong cái thời gian tới. Thứ ba, chúng tôi phải thực hiện cái đề án liên thông nghiệp vụ tài chính giữa cơ quan thuế, tài nguyên môi trường và kho bạc nhằm đáp ứng giảm thiểu cái chi phí về thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Một cái điểm cuối cùng đó là cần phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trong việc giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của cán bộ công chức, ứng dụng cái công nghệ thông tin để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu người dân và doanh nghiệp. Và chúng tôi xem cái niềm tin và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo cho cái hiệu quả hoạt động của mình.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.